Câu chuyện thứ hai được tiếp nối, nhưng mà khi ta đọc á, thì mình có cảm giác như là một câu chuyện mà thôi. Anh chị đọc thử từ câu 6 mà xem. Bỗng một người trong số con cái Israel xuất hiện,
dẫn theo một gái Madian về nhà, ngay trước mắt ông Môsê và toàn thể cộng đồng con cái Israel lúc đang khóc lóc tại cửa lều hội ngộ. Thấy vậy, ông Binhát, con của Elada, cháu tư tế Aharon, liền đứng lên giữa cộng đồng, cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Israel vào tận phòng hát và đâm cả hai người, gã đàn ông Israel và một đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Số người chết trong tai ương đó là 24,000.
Cảm ơn các anh chị. Mình tưởng là một câu chuyện mà thực sự là hai câu chuyện tách nhau. Đấy, có những cái chi tiết chẳng hạn, số người chết trong tai ương đó là 24,000. Hoặc là những chi tiết khác ở câu 6, toàn thể cộng đồng con cái Israel lúc ấy đang khóc lóc ở cửa lều hội ngộ. Nó không có ăn nhập gì. Thì các nhà chú giải nói đây là một câu chuyện khác. Và câu chuyện này nhằm mục đích, nếu ta đọc cho đến hết thì sẽ thấy là làm nổi bật lên dòng dõi tư tế của Pinhas, là con của Eleazar và cháu của tư tế Aaron. Cái này nó hơi chuyên môn một chút rồi, là bởi vì cái văn bản mà chúng ta đọc đây đó thực sự là được viết ở trong thời mà người Do Thái bị lưu đày. Và trong cái thời lưu đày đó có sự tranh chấp giữa những nhóm tư tế, cho nên câu chuyện này phản ánh cái sự tranh chấp đó và chứng minh cái dòng dõi tư tế từ thời Aaron cho đến Eleazar và Pinhas. Cái điều đó nó hơi chuyên môn cho nên tôi không chú tâm ở đây, cho bằng chú tâm đến lòng nhiệt thành của Pinhas. Chúng ta để ý đến câu 11. Chúa phán ông Môsê rằng: Pinhas, con của Eleazar, cháu tư tế Aaron, đã ngăn ta chút cơn phẫn nộ xuống con cái Israel khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Nổi ghen như ta. Chúa là đấng hay ghen lắm á. Mình phải hiểu cái từ ghen ở đây. Thiên Chúa nói với con người thì Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người và kinh nghiệm của con người. Chứ nếu không sao mình hiểu. Cho nên cái từ ghen ở đây đó, trong sách Xuất Hành nói rất rõ, ta là đấng hay ghen. Có nghĩa là Thiên Chúa muốn diễn tả những niềm tin và tình yêu mà dân Israel phải dành cho Ngài. Đó là một tình yêu độc hữu, không có cái chuyện chia năm xẻ bảy. Một tình yêu độc hữu. Và không phải đối với dân Israel mà thôi, mà đối với cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Các anh chị và các bạn nhớ dùm tôi, cái điều răn quan trọng nhất là gì? Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Bây giờ tối nay về nghĩ lại xem, hết lòng đã vậy, rồi còn hết linh hồn nữa, rồi còn hết sức lực nữa, còn hết trí khôn nữa. Có ai trong lớp này mà dám chắc chắn là mình yêu mến Chúa đủ bốn cái hết đó không? Nói yêu mến Chúa hết lòng, đâu có ai biết được thế nào là hết lòng. Hết linh hồn cũng mơ hồ lắm. Mà hết sức lực, tôi hồ nghi lắm. Mà hết trí khôn. Mình dành sức lực với trí khôn cho cái gì chứ đâu phải dành cho Chúa đâu. Nhưng mà mình nhớ lại cái điều răn đó, đó để thấy cái tình yêu mà Thiên Chúa đòi hỏi phải dành cho Ngài là một tình yêu độc hữu. Thiên Chúa là đấng hay ghen, phải được hiểu theo nghĩa như vậy đó. Và ông Pinchas này nè, ông ấy được Chúa khen bởi vì Chúa nói là nó cũng nổi ghen như ta. Nó cũng nổi ghen như ta có nghĩa là nó không chấp nhận cho dân Israel bỏ Chúa để đi chạy theo thần Ba-an. Và cái sự nổi ghen này là một cách diễn tả về lòng nhiệt thành của ông Pinchas. Và sau này chúng ta gặp được cái từ ở trong Tin Mừng Gioan, lúc mà Chúa Giêsu thanh tẩy đền thánh Jerusalem đó, thì thánh Gioan trích cái câu thánh kinh sao? Lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt tôi. Thiêu đốt tôi. Còn ở trong sách Khải Huyền cũng của thánh Gioan đó, thì ta bắt gặp một câu khác. Giả như nó nóng thì nó nóng hẳn đi, nó lạnh thì nó lạnh hẳn đi, còn đằng này thì nó dở dở ương ương, cho nên ta mửa nó ra khỏi miệng ta. Biết đâu là chúng ta vào loại dở dở ương ương. Mình nóng thì cũng không nóng hẳn, mà lạnh thì cũng không lạnh hẳn. Không lạnh hẳn là bởi vì mình vẫn tin Chúa mà. Nhưng mà nóng thì cũng không nóng hẳn, cứ hâm hâm vậy thôi. Ông Pinchas này là biểu tượng của lòng nhiệt thành. Và khi nói đến lòng nhiệt thành này, tôi muốn xin các anh chị quan tâm thêm một chi tiết nhỏ nữa. Trong lịch sử của nhân loại, người ta cũng nói đến lòng nhiệt thành nhiều lắm. Nhưng có hai động lực khác nhau của lòng nhiệt thành. Có những chủ thuyết lấy đấu tranh và căm thù làm động lực của nhiệt thành. Còn Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người thì lấy tình yêu thương làm động lực. Cho nên lòng nhiệt thành cuối cùng dẫn Chúa Giêsu đến lễ tế hiến dâng chính mình trên thánh giá. Cái lòng nhiệt thành có tình yêu làm động lực, chứ không phải là cái lòng nhiệt thành mà lấy căm thù làm động lực để rồi sinh ra chiến tranh, giết chóc và tàn sát lẫn nhau. Cho nên nếu ta có lòng nhiệt thành thì phải tạ ơn Chúa, nhưng mà đồng thời cũng phải trở về trong tĩnh lặng để tự hỏi lại lòng mình xem đâu là động lực sâu xa nhất của lòng nhiệt thành nơi tôi. Là tình yêu hay là sự căm thù? Và cái câu trả lời chỉ có một mình chúng ta trước mặt Chúa thôi. Bởi vì nó có thể được bao phủ bên ngoài bằng nhiều lớp son rất là đẹp đẽ. Chỉ có một mình trong tĩnh lặng đối diện với Thiên Chúa mới có thể trả lời một cách chân thành rằng cái động lực sâu xa nhất thúc đẩy lòng nhiệt thành nơi mình là cái gì. Và mình phải xin Chúa thanh tẩy tâm hồn mình để có được lòng nhiệt thành thực sự của Chúa đó. Tức là được thúc đẩy bởi lòng mến, bởi tình yêu, chứ không phải bởi sự căm thù hay ghen ghét. Hiểu như vậy thì bản văn mà chúng ta đọc có rất nhiều bài học đáng cho chúng ta quan tâm.